Sau đây tôi xin đọc lời Chúa trong sách Mi-chê đoạn 6 câu 8. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi, há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Châm ngôn đoạn 20 câu 7. Người công bình ăn ở cách thanh liêm, nhưng những con cháu người lấy làm có phước thay.
Good morning, church. The passage we'll be reading from today is Micah chapter 6, verse 8. He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require of you, to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. In Proverbs chapter 20, verse 7, the righteous lead blameless lives. Blessed are their children after them.
Xin trân trọng một lần nữa kính chào hết thầy quý cô các yêu dấu của Chúa trong hội thánh.
Once again, I'd like to welcome everyone here this morning.
Thưa ông bà anh chị em, ngày Chủ nhật thứ nhất của tháng 9 hàng năm là ngày Father's Day của nước Úc.
Dear church, the first Sunday of every September is Father's Day for Australia.
Father's Day là ngày được dành ra hàng năm để mà vinh danh và bày tỏ lòng tri ân đối với những người làm cha.
And Father's Day is a day that's set apart so that we can honor and show appreciation to all of our fathers.
Các hội thánh tại Úc Châu cũng như hội thánh của chúng ta có chương trình thờ phượng Chúa để tạ ơn Chúa về những người cha.
And all the churches across Australia, just like our own, have a day that we use to praise and honor God and thank God for giving us fathers.
Để học biết lời của Chúa dạy về những người làm cha có vai trò và trách nhiệm của mình đối với gia đình, đối với con cái.
And to learn from God's word what it is to have the role and the responsibility of a father in a household.
Và những người làm con cũng được nhắc nhở về cái bổn phận hiếu kính yêu thương của mình đối với cha mẹ của mình.
And children are reminded of the love and the honor they can give to their parents.
Một lần nữa tôi xin gửi lời chúc mừng đến hết thảy những người làm cha trong hội thánh trong ân sủng của Chúa của Thánh Giêsu.
And I'd like to honor as well as congratulate all the fathers for having the privilege of being dads.
Thưa hội thánh, vai trò của người làm chồng, làm cha trong gia đình rất là quan trọng. Người cha cơ đốc là người lãnh đạo gia đình, hướng dẫn gia đình của mình đi trong đường lối của Chúa.
Dear church, the role of a husband or a father is very important. They are the one who lead their family in the ways of God.
Nếu người làm cha, làm chồng trong gia đình không nhờ cậy Chúa để làm tốt cái vai trò và trách nhiệm của mình, thì gia đình sẽ gặp khó khăn trong cái đời sống tâm linh cũng như nhiều cái lĩnh vực thuộc thể khác nữa.
And if a father does not rely on God to fulfill his responsibilities, then his family will struggle spiritually as well as in other areas of their life.
Dĩ nhiên có nhiều người chồng, người cha thể hiện cái vai trò lãnh đạo của mình trong gia đình, nhưng mà không theo đường lối của Chúa, trái lại theo lối gia trưởng độc đoán, hà khắc, thiếu tôn trọng vợ con, thì đó là những người chồng, người cha không làm đúng cái vai trò trách nhiệm của mình trong gia đình theo lời của Chúa dạy.
But there are fathers that still lead, but lead in tyrannical, in harsh, and in disrespectful ways, and that is not according to the scripture that God has given us.
Nhiều nhà xã hội học đang cảnh báo rằng cái xã hội ngày hôm nay ở hầu hết mọi nơi là cái xã hội mồ côi cha.
Many sociologists today are actually warning that society is reaching to a point where it is a fatherless society.
Cái điều này không chỉ nói đến tình trạng xã hội ngày hôm nay, ngày càng có nhiều gia đình chỉ có người mẹ đơn thân.
Are there so many families with single mothers?
Mà ngay cả những gia đình có người cha trong nhà, nhưng mà người cha đó thiếu trách nhiệm với vợ, với con của mình, không thực hiện đúng cái vai trò và bổn phận, cái trách nhiệm của mình ở trong gia đình.
And there may be more families with fathers, but they are not present, they're not there, and they're not doing their responsibilities.
Và tôi mong rằng những người đàn ông cơ đốc ở trong hội thánh của chúng ta không phải là những người cha, những người chồng như vậy.
I hope that the men in our church, the Christian men, are not men like that.
Nhưng mà là những người chồng, người cha sống đúng với vai trò và trách nhiệm của mình theo lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh mà Chúa cho chúng ta cùng nhau suy gẫm buổi sáng hôm nay.
Rather that they fulfill the roles and responsibility that they have according to the scripture that we get to study this morning.
Trước khi chúng ta suy gẫm lời Chúa, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện.
Before we start, let's pray.
Lạy Chúa yêu dấu, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì buổi sáng hôm nay chúng cho chúng con cùng được suy gẫm lời của Chúa về vai trò, về trách nhiệm, về đời sống của những người làm cha. Xin Chúa Thánh Linh ban ơn và hướng dẫn chúng con để lắng nghe tiếng của Chúa, sống theo lời Chúa dạy. Chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, cái điều đầu tiên mà lời của Chúa dạy buổi sáng hôm nay dành cho chúng ta, đặc biệt là những người làm cha, đó là người cha cơ đốc là người sống trong sự hiện diện của Chúa.
So the first thing that we can see this morning, especially for the fathers, is that a Christian father is a man who lives in the presence of God.
Lời Chúa dạy người cha cơ đốc là người kính sợ Chúa và thuận phục Chúa ở trong đời sống của mình.
God's word teaches us that a godly father fears God and submits to him in his life.
Cái cụm từ quan trọng nhất ở trong Mi-chê đoạn 6 câu 8 nói về điều mà Chúa muốn nơi một người cha cơ đốc, đó là bước đi khiêm nhường với Đức Chúa Trời người.
And the most important part of Micah 6:8 is this. It says to walk humbly with your God.
Bước đi khiêm nhường với Chúa nghĩa là nhận biết Chúa và sống trong sự hiện diện của Chúa.
To walk humbly means to truly know who God is and to live in his presence.
Ở trong thần học Cơ Đốc giáo thì có một cái từ ngữ gọi là coram Deo.
In Christian theology, there is a word called coram Deo.
Coram Deo là cái từ ngữ Latin có nghĩa là trong sự hiện diện của Chúa. Nó nói đến cái đời sống của người Cơ Đốc ở trong sự hiện diện của Chúa, dưới thẩm quyền của Chúa và sống vì sự vinh hiển của danh Chúa.
And it is a Latin phrase meaning in the presence of God, and it's referring to the Christian life under the authority of the Lord and living for the glory of his name.
Đời sống của chúng ta là con cái của Chúa là đời sống theo đuổi cái lý tưởng sống cho sự vinh quang của Chúa.
And a life that follows God means to follow living in his presence.
Và dù chúng ta có thừa nhận hay là không thì trên thực tế mỗi chúng ta đang sống ở trong sự hiện diện của Chúa. Mỗi cái suy nghĩ, một cái thái độ, mỗi cái lời nói và hành động chúng ta đều diễn ra trước mặt Chúa.
And whether we like to admit it or not, we are all living in the presence of God. Every thought, every attitude, every word, every action is displayed to God.
Và đến ngày gặp mặt Chúa thì mỗi một chúng ta đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về những gì mình đã suy nghĩ, đã nói và đã làm.
And at the end of days, we come before the Lord and we are accountable for everything we've thought, we've said and we've done.
Vì vậy mà ngay từ bây giờ hãy sống cái nếp sống coram Deo, có nghĩa là ý thức rằng đời sống của mình ở trước mặt Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa, sống theo tiêu chuẩn của Chúa và sống theo sự hướng dẫn của Chúa.
So from this moment forth, let's live in a way that is like the phrase coram Deo, which means we know that what we do and who we are in the presence of God.
Thi Thiên 128 nói đến đời sống và phước hạnh của một người làm cha ở trong Chúa, đó là người cha kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Ngài.
Psalms 128 speaks about a father who lives in a life of happiness and joy in God's presence.
Một người chồng, một người cha kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Chúa thì không những được phước mà còn là cái nguồn dẫn phước hạnh, đem phước hạnh của Chúa đến cho gia đình của mình, cho vợ, cho con của mình nữa.
A husband and a father who fears God and walks in the presence of God is not only someone who's blessed himself, but he's a source of blessing to those around him.
Thi Thiên 128 câu 1 đến câu 4 chép rằng: Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì người sẽ hưởng công việc tay mình, được phước may mắn, vợ người ở trong nhà người sẽ như cây nho thành mậu, con cái người ở chung quanh bà người.
And Psalms 128 verse 1 to 4 says this: Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him. You will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots.
Cứ sợ Chúa có nghĩa là luôn ý thức sự hiện diện của Chúa ở trong cái đời sống của mình và đặt Ngài lên trên hết mọi sự của đời sống mình.
So fearing God means that we are always aware that God's presence is in our life and placing God first in all we do.
Đi trong đường lối của Ngài có nghĩa là nương cậy Chúa, là tìm biết ý Chúa trong mỗi một quyết định của đời sống mình và sống vâng theo lời của Chúa dạy.
And walking in his ways means that we are relying on God and looking for God's will in every part of our life.
Và sự kính sợ Chúa nó phải luôn đi đôi với sự vâng lời Chúa. Chúng ta phải lắng nghe, phải học hỏi suy gẫm lời của Chúa và cẩn thận làm theo lời của Chúa.
And the fear of God is always accompanied by obedience to him. So we must listen, study and meditate on God's word and be careful to follow all of it.
Người ta thường đi tìm hạnh phúc Nhưng mà không biết rằng hạnh phúc nó ở ngay bên cạnh mình.
People are often seeking happiness, but they don't know that there is joy right in front of them.
Chỉ cần kính sợ Chúa và đi theo đường lối của Chúa, đi trong đường lối của Chúa, thì hạnh phúc sẽ đến với chúng ta, đến với gia đình chúng ta, với vợ con chúng ta.
All we must do is follow God and walk in His ways, and joy will come to us and our family.
Cái điều thứ hai mà Chúa dạy về người cha cơ đốc, đó là người yêu thương các con của mình.
And the second thing that the scripture teaches us is that a Christianly father is someone who loves their children.
Cái cụm từ ưa sự nhân từ ở trong Miche đoạn 6 câu 8 đó, trong nguyên ngữ Hebrew có nghĩa là yêu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời, yêu với tình yêu của Đức Chúa Trời.
To love mercy here or to love grace and kindness, here it means to love what God loves.
Yêu thương, nhân từ là cái bản tính của Đức Chúa Trời đối với con cái của Ngài.
Kindness and grace is God's nature, is what He shows His children.
Và Chúa cũng muốn những người cha cơ đốc hãy là những người cha yêu thương và nhân từ với con cái của mình.
And God wants a Christian father to be kind and a loving father to his own children.
Vua David, ông là người kinh nghiệm về ân huệ và lòng nhân từ của Chúa. Ông mô tả ở trong Thi Thiên 103 câu 8 câu 9 rằng Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.
King David, who's someone who experienced God's grace and kindness, wrote this in Psalms 103. He says, "The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse."
Chúa yêu công dân của Ngài, dù chúng ta chỉ là những cái tạo vật nhỏ bé, đầy yếu đuối và đầy tội lỗi xấu xa.
God loves His people, even though we are such frail creatures. We are fraught with weakness and evil sin.
Chúa luôn kiên nhẫn, luôn nhịn nhục chờ đợi và luôn tạo cơ hội cho con dân của Ngài ý thức tội lỗi, ăn năn và quay trở lại cùng Ngài.
The Lord always waits patiently for us. He creates opportunities for us as His people to come back to Him.
Chúng ta hoàn toàn không xứng đáng, nhưng Chúa đã luôn sẵn lòng tha thứ, cứu chuộc và phục hồi chúng ta.
We are completely unworthy, yet God is always willing to forgive, restore us.
Và cái cao điểm của tình yêu đó là sự hy sinh. Sự yêu thương nhân từ của Đức Chúa Trời đối với con người được thể hiện qua sự hy sinh trọn vẹn của Ngài.
And the focus of His kindness and grace is sacrifice. He is always willing to sacrifice for us.
Lời Chúa ở trong Roma đoạn 5 câu 8 chép rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết.
Romans 5:8 tells us this, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us.
Kinh Thánh cho biết rằng sự nhân từ của Đức Chúa Trời rất là phong phú, dư dật, đầy trọn và ban cho vô điều kiện.
The Bible shows us that God's love and His grace is rich, it's abundant, it's full, it's complete, and it's unconditional.
Nhân từ là tình yêu thương của Chúa được thể hiện qua cái hành động tha thứ, phục hồi, dạy dỗ, bảo vệ, chăm sóc và gìn giữ.
And His love and kindness is expressed to us through forgiveness, through restoration, through teaching, through protecting and caring for us.
Lòng yêu thương nhân từ của Chúa là cái mẫu mực cho những người cha trên đất, là điều mà Chúa muốn những người làm cha cơ đốc cần có đối với con cái của mình.
And His grace and His kindness is a perfect example for the fathers on earth that He wants Christian fathers to show all of their children.
Tôi tin rằng hầu như mọi người cha đều yêu thương con của mình. Cái vấn đề là chúng ta yêu thương con mình như thế nào?
I believe that almost every father on this earth loves their children. But what I ask is, how do they love their children?
Hãy làm theo điều Chúa muốn nơi mỗi một người cha cơ đốc. Đó là ưa sự nhân từ. Hãy yêu thương con cái của mình bằng tình yêu của Chúa đã yêu mình. Đó là tình yêu hy sinh, tình yêu nhẫn nại, tình yêu tha thứ, phục hồi, dạy dỗ, chăm sóc và bảo vệ con của mình.
Let us love our children the same way that God chooses to love us, through forgiveness, restoration, teaching and protecting them.
Người đàn ông nói chung thì có tính nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và mềm mại.
So men generally are a bit more short-tempered and a bit more impatient.
Vì vậy mà Chúa muốn những người cha cơ đốc cần phải là những người cha nhẫn nại với con, chịu khó vì con và nhất là dành thì giờ cho con của mình để gần gũi và hiểu con của mình.
So what God desires and teaches every father is to be more patient, to be patient to their children and work hard for them and most especially spend time with them.
Và Chúa muốn một chúng ta yêu thương và chăm sóc con của mình không chỉ về đời sống thể chất nhưng mà quan trọng hơn là về đời sống tâm linh.
And God wants us to care for our children not just physically but more important for their spiritual life too.
Tại sao một người cha Cơ Đốc cần phải quan tâm chăm sóc gia đình của mình, chăm sóc con cái của mình về đời sống tâm linh?
Why must a Christian father take care of their children's spiritual life?
Bất cứ người con nào cũng cần sự chăm sóc của cha mình về đời sống thuộc thể này, về đời sống tinh thần. Nhưng mà cái thể chất này rồi cũng sẽ qua đi, nhưng cái linh hồn của một người thì còn lại đời đời.
And every father, every child needs their father to take care of them physically, mentally, spiritually, but the physical will fade, but the spirit will remain forever.
Một người cha kính sợ Chúa, yêu mến Chúa thì không thể nào an lòng nếu mà con của mình, dù có là ông này, bà kia, dù có là kỹ sư, bác sĩ, là những người thành đạt, nhưng đời sống tâm linh thì xa lìa Chúa và đang bị đùa đến sự hư mất.
And so no Christian father will be at peace if their child, no matter how famous they get or rich, or if they become a doctor, an engineer, yet their life is apart from God.
Vì vậy mà cái trách nhiệm lớn lao nhất của người cha Cơ Đốc đó là dạy cho con mình lời của Chúa và hướng dẫn con cái của mình biết Chúa và đi trong đường lối của Chúa.
So the greatest task of a father is to teach the child the word of God and to guide them and direct them in walking in that way.
Và cái điều thứ ba mà Chúa muốn nơi người cha Cơ Đốc đó là yêu thương mẹ của các con mình.
And the third thing that God desires from a Christianly father is to love the mother of their children.
Chuyên gia tâm lý người Mỹ Gary Chapman, ông khẳng định rằng cái cách tốt nhất để yêu thương các con của mình đó là yêu thương người đã sinh thành ra chúng.
And so there was an American psychologist named Gary Chapman. And he stated that the best way that you can love your children is to show love to your wife.
Và đây là điều lời của Chúa dạy chúng ta, dạy những người làm chồng. Ở trong Ephesians đoạn 5 câu 25, 28 và câu 33 như thế này. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính bản thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.
And even the word of God teaches that in Ephesians chapter 5 verse 25, 28 and 33 it goes, husband loves your wives just as Christ loved the church, for Christ gave his body. After all, no one ever hated their own body, just as Christ does the church, for we are all members of one body. And each one of you must also love his wife as he loves himself.
Nếu cha mẹ có đời sống hôn nhân tốt đẹp, cả hai vợ chồng đều yêu thương nhau, đối xử tử tế, tôn trọng lẫn nhau đó, thì sẽ cùng phối hợp để dạy con mình một cách tốt hơn, tốt đẹp.
And if the parents have a good marriage and are able to respect and show kindness and love to one another, you're able to work together to show that love to your children.
Ngược lại, nếu ở trong gia đình mà cha mẹ thiếu tôn trọng lẫn nhau, hay giận nhau, hay chỉ trích nhau, to tiếng với nhau, thì cả hai khó mà có thể nuôi dạy con của mình có tốt được.
On the contrary, if we have two parents who are often criticizing one another, who are disrespectful to one another, then it is really hard to work as a team to raise your child.
Và con cái của quý vị rất là nhạy cảm, sẽ nhận ra cái điều đó một cách nhanh chóng.
And your children are sensitive and they will recognize that very quickly.
Và thưa quý ông, quý vị cần phải thể hiện tình yêu của mình với mẹ của các con mình bằng cái sự quan tâm, bằng sự hành động cụ thể.
And Christian fathers, we must show your wives you love them by something practical and realistic.
Có những cái hành động nó rất là nhỏ, nhưng mà nó bày tỏ cái sự quan tâm, sự yêu thương rất là lớn về ý nghĩa. Và tôi đề nghị những điều này.
Some actions, they're very small, but they have great meaning, they have great value.
Đừng để vợ của mình tự mở cửa xe. Hãy mở cửa xe cho vợ của mình trước khi mình ngồi vào ghế lái.
All right, so here are some of Pastor David's suggestions. So number one is, when you get a wife, please open the door for her. Don't make her open the door herself.
Hãy kéo ghế cho vợ của mình trước khi mình ngồi vào bàn ăn.
So pull her chair out before a meal instead of your own.
Tôi tin rằng khi một người cha, một người chồng làm điều đó thì không hề mất đi giá trị của mình, nhưng mà trong mắt của những người con của mình, đó là người cha đáng ngưỡng mộ.
And so I really believe that when a father does that for his wife, a husband does that for his wife, he doesn't lose any value, but he shows his children love and respect in the correct way.
Và tất nhiên những người làm chồng, làm cha ở trong Chúa cần phải chia sẻ với vợ của mình cái trách nhiệm chăm sóc gia đình.
And of course, a Christian father must also share with his wife the responsibilities of chores and family and taking care of your children.
Những người cha, những người chồng yêu thương và tôn trọng, quan tâm, chăm sóc mẹ của các con mình đó, thì con mỗi ngày nó nhìn, nó học nơi những người làm cha. Một ngày nào đó, khi con bước vào trong cái đời sống, khi lớn lên, nhất là trong đời sống hôn nhân, con nó sẽ đối xử với vợ mình như là cha mình đã đối xử với mẹ mình trước đó.
And when fathers are able to treat mothers in a way that's loving and kind and respectful, the children will see this as an example, and further on in their own life, as they become husbands and fathers, they too can do the same thing for their families.
Nguyện xin Chúa giúp cho những người đàn ông ở trong Chúa có lòng nhân từ yêu thương với các con của mình và với mẹ của các con mình.
May God help the men in our church to live graciously and lovingly to their family and to their wives.
Cái điểm thứ tư mà lời của Chúa muốn nơi những người cha cơ đốc đó là một người sống đời sống chính trực.
The fourth thing that God wants for a Christian father is someone who lives righteously.
Chính trực có nghĩa là phù hợp với đường lối của Chúa.
Righteously means to follow in God's ways.
Chính trực có nghĩa là không có cong quẹo.
It means not to be shady.
Khi đi học thì để vẽ một đường thẳng thì chúng ta phải cần có một cây thước và dựa đâu đó để mà gạch một cái đường thẳng, phải không ạ?
So when we go to school and we want to draw a straight line, what do we need? We need a ruler, right?
Khi đi làm, đặc biệt là những người làm thợ mộc hay là thợ nề, thợ xây dựng đó, chúng ta cần phải có một cái dây dọi để canh cho bức tường hay là cái thanh gỗ nó được thẳng.
And so also if you go to work and you work in carpentry or construction and you want to set up a straight line, what do you need? You need something called a plumb rope. It makes straight lines.
Và ở trong đời sống của mỗi chúng ta, để sống chính trực, để sống ngay thẳng thì chúng ta cũng cần có một cái khuôn mẫu, một cái tiêu chuẩn, đó là lời Chúa.
And so for us to live straightforward lives, we also need a standard. We also need something to measure by. And that's God's word.
Sống đời sống ngay thẳng, chính trực là sống trong tiêu chuẩn của lời Chúa, sống theo tiêu chuẩn của lời Chúa.
And so living righteously and a righteous life means to live by God's standard, to follow his word.
Chúng ta đang sống trong một xã hội mà ngày hôm nay người ta kêu gọi và cổ suý sự tự do, muốn làm bất cứ điều gì mà người ta muốn.
And we live in a society today where we're moving towards a place where people can do whatever they want.
Không còn có một chuẩn mực nào cả, ngay cả những chuẩn mực đạo đức.
There is no code to life, not even a moral code.
Nhưng là người thuộc về Chúa thì chúng ta cần có một đời sống đạo đức theo chuẩn mực của lời Chúa để qua đó danh của Chúa được bày tỏ và cả sáng.
But as Christians, as followers of God, we need a standard to live by so that God's glory can be shone to the world.
Có như vậy thì người làm cha mới làm gương, mới dạy cho con của mình về nếp sống tốt đẹp và mới đem lại cái sự bình an trong gia đình của mình và cho con cái của mình.
So a father who lives righteously can be a reflection of who God is and can be an example to show their children.
Và cái điểm cuối cùng mà Chúa muốn nơi người cha cơ đốc đó là người cha cơ đốc phải là người làm gương cho các con của mình.
And the fifth and final point that God wants from a Christianly father is a man who sets an example for his children.
Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, chắc chắn rằng không có một người làm cha nào mà không muốn con của mình trở thành một người tốt. Không một người cha cơ đốc nào mà không muốn con cái của mình là những người kính sợ Chúa và bước đi trong đường lối Chúa, có đời sống phước hạnh ở trong Chúa.
Dear church, there isn't a father here who doesn't want their children to be good, to be upright, to be righteous, or they don't want their children to follow God's word.
Để con của mình có một đời sống tốt như vậy, thì người làm cha, người làm mẹ không chỉ đơn thuần dạy con của mình lời Chúa mà còn phải vâng theo lời Chúa để làm gương cho con mình.
But in order for our children to be like that, we not only must teach them the word, we must be an example of the word.
Học giả John Begui, ông nói rằng, dù cha mẹ có dạy cho con của mình bất cứ điều gì tốt nào đi nữa, mà đồng thời lại làm gương xấu cho con, thì cũng giống như một người, một tay đưa đồ ăn ngon cho con, nhưng tay kia thì đưa thuốc độc cho con.
Mr. John Balguy states this. He goes, even if parents teach their children good things, but at the same time set bad examples for them, it is like giving good food to your children with one hand, but with the other hand poisoning them.
Có một câu chuyện được kể lại rằng, có một em bé đi nhà thờ học trường Chủ Nhật và được dạy rằng, chú muốn con phải sống thành thật, không được nói láo. Và một hôm nọ, nó ở nhà với ba của mình, thì bỗng nhiên có chung điện thoại reo. Người cha nói với con của mình rằng, con bắt điện thoại giùm, có ai hỏi thì nói rằng là cha đi vắng rồi.
Alright, so this is a story. So there's a little kid, and he goes to Sunday school, and he learns, hey, God tells you, always tell the truth. So he's at home with his dad, and the phone rings, and then his dad goes to him, hey, pick up the phone, and if someone asks for me, tell them I'm away.
Và đứa bé này bắt điện thoại lên, thì ở đầu dây bên kia có một người hỏi rằng, ba của con có ở nhà không? Cho bác gặp ba con với.
And so, you know, the kid picks up the phone and someone says to the kid, hey, is your dad at home? Can I please speak to your dad?
Người cha của đứa bé này đứng ở bên kia và liên tục ra dấu, đừng nói cho người ta biết là ba có ở nhà.
And so the dad is fully signaling to the kid, like, please, you know, don't tell them that I'm here.
Và đứa bé hồn nhiên trả lời rằng là, thưa bác, ba của con đang ở nhà mà ba của con biểu con nói với bác rằng ba con không có ở nhà.
So the kid responds, hi, sir, my dad is at home, but he's telling me to tell you that he isn't at home.
Người cha này tức quá mới rầy con của mình. Tại sao ba đã dặn con là đừng nói cho người ta biết là ba có nhà? Con không vâng lời.
And the dad's furious. He's like, I told you what you needed to do. I told you to tell people I'm not home. Why don't you listen to me?
Đứa bé khóc và nói rằng, Chúa dạy con là phải thành thật. Ba cũng dạy con là không có được nói láo. Sao hôm nay ba ở nhà mà ba biểu con nói là không có ba ở nhà?
And the kid starts crying. He goes, God teaches me to tell the truth. You even told me to tell the truth. Why are you asking me to lie?
Một người cha khác, một hôm ở nhà thì giật mình khi nghe con trai của mình chữ thề. Ông gọi con đến và hỏi rằng, con không có được chữ thề. Con nít mà học ở đâu chữ thề như vậy? Đứa bé trả lời rằng, tại vì có mấy lần con thấy ba chữ thề cho nên con cũng học theo.
And so there's another father, and one day he heard his son swearing, and he startled, so he calls his son, and he's like, where'd you learn to swear? And his son goes, actually, I heard you say it multiple times.
Như tôi đã nói lúc nãy, nhiều nhà xã hội học và giáo dục ngày hôm nay đang quan ngại về cái tình trạng xã hội mồ côi cha.
And as I stated earlier, many sociologists and educators are really concerned about the fatherless situation in today's society.
Chúng ta cảm thông nhiều gia đình vì hoàn cảnh không có người cha và người mẹ phải gánh vác cả cái vai trò và trách nhiệm của một người cha.
And our heart can pain and hurt for many families that are fatherless, where the mother must take on all of the roles and responsibilities.
Điều đáng nói là có những gia đình có người cha, nhưng mà người cha đó lại không làm đúng cái vai trò, cái trách nhiệm của mình. Không làm chủ, không hướng dẫn gia đình của mình, không ngó ngàng gì đến gia đình của mình. Chỉ sống cho mình, sống ích kỷ mà không quan tâm đến vợ con của mình.
But it's worth noting that there are also families where there is a father, but the father is selfish and reckless and doesn't live for their family, instead only living for themselves.
Một thống kê cho biết rằng 63% những trẻ em tự tử là bởi vì thiếu sự hướng dẫn của người cha.
And the statistics show us that 63% of children who commit suicide lack a father in their life.
90% những trẻ em bỏ nhà ra đi bụi đời là vì sống trong những gia đình không có sự hướng dẫn của những người cha.
90% of children who leave home live in homes with one parent.
Và 71% những trẻ em bỏ học nó cũng đến từ những gia đình mà không có sự hướng dẫn đúng đắn của những người làm cha.
And this same statistic with without fathers is 71% of school dropouts.
Nhưng mà cái điều đáng lưu ý nhất đó là hầu hết trẻ em như vậy đó đều cho biết rằng con không có một gương mẫu của người cha để mà noi theo.
But the notable thing is when you are talking to these children, they all state that they do not have a father figure to model after.
Con trẻ rất là cần hình ảnh của người cha là một cái tấm gương tốt để noi theo.
And children need a father to be a good example to follow.
Nhưng người làm cha đã không làm cái bổn phận đó, cái trách nhiệm đó với con của mình. Và đó là lý do mà rất là nhiều thanh thiếu niên đã chạy theo những cái thần tượng ở trong thế gian này, hoặc là rơi vào những cái cám dỗ của nghiện ngập của ma túy, của game, của rượu.
And so that and when fathers fail to set a good example, we see why our young people, they chase the things of this world, things, idols that can be other examples for them, and they fall into the temptation of addiction to drugs, to games, to alcohol.
Đã có những thanh thiếu niên nói rằng ba má của con tin Chúa mà không có làm theo lời của Chúa dạy. Ba má của con cũng cãi nhau, cũng lầm bầm, cũng chỉ trích nhau, cũng dễ dàng nổi giận với nhau. Nếu mà tin Chúa như vậy thì con không muốn tin Chúa như ba má của con.
There are young teenagers that have expressed, my parents go to church every Sunday, my parents do this and that for church, but at home I don't really see what the faith they talk about is. They are always worried, they're always complaining, they're resentful, they fight bitterly, they're always quarreling.
Một thiếu niên nọ sống trong một gia đình mà ba má thường hay cằn nhằn và cãi cọ với nhau. Một ngày nọ thì cậu ta mua một bộ trống đem về nhà và để trong phòng của mình.
There was a young man and he lives in a home where his parents were constantly fighting, constantly arguing, and he would hear it. And so one day what he did was he bought a drum set home.
Những người bạn của cậu thiếu niên này hỏi rằng mày có biết chơi trống đâu mà mua trống về nhà làm gì?
And so his mates, they asked him, say, why did you even buy drums? You didn't know how to play drums.
Cậu thiếu niên bèn trả lời một cách bất mãn rằng, đúng là tao không có biết chơi trống, nhưng mà mỗi khi về nhà mà nghe ba má của tao cãi cọ, thì tao ở trong phòng tao đã trống.
He goes, yeah, of course, yeah, I don't know how to play drums, but every time I hear them arguing, I just smash the drums.
Chơi trống tầm bậy tầm bạ, nhưng mà nghe cũng đỡ chối tai hơn nhưng là nghe cãi lộn.
And as bad as my drum playing is, it is never as bad as their arguing.
Thưa quý ông bà anh chị em, ước mong rằng người cha người mẹ đó không phải là một ai trong chúng ta.
Church, I pray that those stories are not applicable to us.
Bởi vì những người làm cha làm mẹ đó không những là không làm gương tốt cho mình, nhưng trái lại họ đẩy con của mình xa Chúa.
Because those fathers and those mothers, yes, they might not be good examples, but what is even worse is they might even push their children away from God.
Lời của Chúa dạy ở trong Phục Truyền Luật Lời Ký đoạn 6 câu 6 câu 7 rằng các lời ta truyền cho các ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Rồi sau đó cái câu Kinh Thánh nói tiếp rằng khá ân cần dạy dỗ điều đó cho các con cái của ngươi.
Deuteronomy chapter 6 verse 6 and 7 teaches us this. They say these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children.
Thưa quý công cao yêu dấu của Chúa, lời của Đức Chúa Trời hôm nay thách thức quý ông để trở thành những người cha tin kính Chúa. Quý ông là những người cha tin kính Chúa của con cái của mình hay là không?
And the word of God is challenging you this morning, fathers. Are you the example that God wants for your children?
Vai trò của các quý ông ở trong gia đình của mình vô cùng quan trọng. Vì vậy mà chúng ta cần phải dựa vào lời của Chúa và nhờ cậy Chúa để sống đúng với vai trò và trách nhiệm làm cha của mình ở trong gia đình.
And the role of a man in the family is extremely important. And that's why we constantly need to rely on God's word to be able to fulfill this role.
Mục sư Joy Meadow là người hầu vị Chúa trong một vụ hướng dẫn thanh thiếu niên. Ông đã nêu lên ba cái câu hỏi mà những người làm cha cơ đốc cần phải hỏi con của mình.
And so Pastor Troy Maddow, he's a youth pastor, and he asks three questions, and he says you should ask this to your children as fathers.
Câu hỏi thứ nhất đó là con có biết rằng ba thương con hay là không?
And the first question is, do you know that I love you? What a father says to a child.
Thưa quý ông bà anh chị em, để con của mình có thể trả lời rằng dạ có, con biết rằng ba thương con, thì người làm cha phải bày tỏ tình thương của mình đối với con của mình theo lời của Chúa dạy.
And so for your child to be able to answer you truthfully and say, yes, I know you love me, a father must show his love, just as God teaches him.
Câu hỏi thứ hai đó là, con có biết rằng ba rất là thương mẹ của con không?
The second question is, do you know that I love your mother?
Và thưa quý ông bà anh chị em, đặc biệt là những người làm cha, làm chồng, cách tốt nhất cái điều mà để con của mình có thể trả lời được cho cái câu hỏi đó, dạ con biết rằng ba thương má rất là nhiều, đó là người làm chồng phải thương yêu vợ của mình theo lời của Chúa dạy.
And for our child to be able to respond, yes, I know you love mom, we must be able to show just as the word teaches us.
Con cái của quý vị có thấy được quý vị yêu thương mẹ của con mình như thế nào không?
Do our children see how much we love our wives as fathers?
Và câu hỏi thứ ba đó là con có muốn khi lớn lên sẽ có một gia đình giống như gia đình của ba má lúc này không?
And the third question a father should ask his children is, do you want to have a family like our family now when you grow up?
Thưa quý ông và cả quý bà nữa, quý ông, quý bà có muốn rằng con của mình tin cậy và tự hào trả lời rằng dạ có, con muốn con sau này lớn lên con có một gia đình giống như gia đình của ba má lúc này vậy?
Ladies and gentlemen, do you want your children to be able to proudly answer, yes, I want my family to be just like this family now, God?
Hay là quý ông bà anh chị em phải nghe con mình trả lời rằng no, con không muốn?
Or do we have to hear them say no, that's not what I want?
Tôi cũng muốn nhắc lại với những người cha cơ đốc điều mà tôi đã từng nêu ra với những người mẹ cơ đốc.
I also want to remind the fathers, the Christianly fathers this morning, what I told the mothers.
Có ba cách để người cha cơ đốc dạy con, hướng dẫn con mình đi trong đường lối của Chúa, sống đời sống tốt đẹp theo lời của Chúa dạy.
There are three things that a Christian father must teach his children to guide them in God's way and to live a good life according to his word.
Cách thứ nhất đó là làm gương cho con.
Number one is to be an example for them.
Cách thứ hai đó là làm gương cho con.
Number two is to be an example for them.
Và cách thứ ba đó là cũng làm gương cho con.
And number three is to be an example for them.
Nguyện xin lời của Chúa hôm nay đến với mỗi chúng ta là con cái của Chúa, đặc biệt là những người làm cha ở trong Chúa.
And may the word of God penetrate our hearts this morning as we are all children of God, especially those who are also fathers.
Và thưa những người làm con ở trong Chúa.
And this morning I also want to address the ones that are children.
Là con thì mỗi chúng ta phải biết ơn cha mẹ của mình, ghi ơn cha mẹ của mình vì đó là mạng lệnh của Chúa.
As children, especially children of God, but also children to our earthly fathers, we must remember and honor our parents, for that is what God commands.
Bổn phận của những làm con đó là hiếu kính và yêu thương cha mẹ của mình.
And the responsibility of a child is to love and to honor your parents.
Chúng ta yêu thương cha mẹ của mình bởi vì ngoài Chúa ra không ai yêu thương mình bằng chính cha mẹ của mình, phải không ạ?
We honor them, we love them because besides God, no one loves us more.
Và khi thật lòng yêu thương cha mẹ của mình, chúng ta không thể nào làm cái điều gì mà khiến cho người cha, người mẹ của mình buồn lòng. Trái lại, cần phải tìm cách để làm cho cha mẹ của mình vui lòng, phải không ạ?
And when we love them as much as we do, we try not to hurt them, instead find ways to show appreciation.
Hãy sống, hãy bày tỏ tình yêu và cái lòng hiếu kính của mình đối với cha, đối với mẹ của mình.
Please express your love and your gratitude to them.
Lời Chúa ở trong Ephesians đoạn 6 câu 1 đến câu 3 chép rằng: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình ở trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều đáng thứ nhất, có một lời hứa nôi theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.
And Ephesians teaches us as children, children obey your parents as it is written in the law, be respectful of them and love them.
Vì vậy, một người con muốn sống đời sống đẹp lòng Chúa và được Chúa chúc phước thì phải biết kính trọng, phải biết hiếu kính, phải biết yêu thương cha mẹ là những người đã sinh thành và dưỡng dục mình.
And in that way, a child that wants to honor God must also respect their parents and honor the things that they have done for them as they grow up.
Tôi muốn những người làm con hãy thưa với ba của mình, với cha của mình: Thưa ba, con cảm ơn ba và con yêu ba.
I challenge the young people that you can go to your fathers and express them, say to them, Father, I love you.
Tôi muốn những người mẹ, những người vợ hãy nói với chồng mình rằng: Cảm ơn anh là người chồng tốt. Cảm ơn anh là người cha tin kính Chúa của các con của em.
And I encourage the wives and the mothers to go to their husbands and to express, to say to them, thank you for being a great husband or being a great father.
Cầu xin Chúa giúp cho mỗi một chúng ta là những người con hiếu thảo đối với cha, với mẹ của mình. Không chỉ trong những cái dịp đặc biệt như ngày hôm nay, mà mỗi một ngày trong đời sống. Và nguyện xin Chúa ban ơn cho quý ông trong ngày từ phụ hôm nay đầy niềm vui và ý nghĩa ở bên con cháu của mình.
May God encourage all of us who are all children to be able to honor and show gratitude to our fathers. And I also honor all the fathers here that that God will bless you.
Chúng ta cùng cầu nguyện.
Let's all pray.
Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa vì lời của Chúa hôm nay cho chúng con học biết về vai trò và trách nhiệm của những người cha cơ đốc. Nguyện xin Chúa cho quý ông biết nhờ cậy Chúa, vâng lời Chúa để thi hành cái thiên chức cao quý, cái vai trò và bổn phận, cái trách nhiệm mà Chúa muốn Chúa ban cho mình ở trong gia đình. Và nguyện xin Chúa chúc phước trên những người làm chồng, làm cha, để mỗi ngày được vui thỏa, hạnh phúc trong gia được gia đình của mình. Câu cầu nguyện xin Chúa cho những người làm cha luôn có sức khỏe, những người làm chồng luôn có tình yêu của vợ mình để làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn trên hết thảy chúng con là con cái của Chúa sống vâng theo lời của Chúa dạy. Chúng con biết ơn Chúa và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.